Nguyễn Đình Thi, sinh năm 1924, mất năm 2003. Nhà văn Nguyễn Đình Thi sinh ngày 20 tháng 12 năm 1924 tại Luang Prabang, Lào. Nguyên quán ở làng Vũ Thạch, Hà Nội. Ông mất năm 2003 tại Hà Nội. Nhà văn là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Nhà văn Nguyễn Đình Thi tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1941. Ông từng là Tổng Thư ký Hội Văn hóa Cứu Quốc năm 1946, Ủy viên chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, chủ nhiệm và tổng biên tập tạp chí Văn nghệ, Tuần báo Văn học, tạp chí Tác phẩm mới, tạp chí Tác phẩm văn học, Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa 1, 2 và 3, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Người chiến sĩ, thơ năm 1956; Bài thơ Bắc Hải, thơ năm 1959; Dòng sông trong xanh, thơ năm 1974; Tia nắng, thơ năm 1983; Xung kích, tiểu thuyết năm 1951; Bên bờ sông Lô, truyện ngắn năm 1957; Vào lửa, tiểu thuyết năm 1966; Mặt trận trên cao, tiểu thuyết năm 1967; Vỡ bờ, tiểu thuyết năm 1960; Mấy vấn đề văn học, tiểu luận năm 1956; Công việc của người viết tiểu thuyết năm 1966; và các vở kịch Con Nai Đen năm 1961, Hoa và Ngần năm 1975, Giấc mơ năm 1983, Tiếng sóng năm 1985, Người đàn bà hóa đá, Cái bóng trên tường, Trương Chi, Hòn Cụi năm 1987. Nguyễn Đình Thi, tuyển tập gồm 3 quyển năm 1993. Nhà văn Nguyễn Đình Thi đã được nhận các giải thưởng: Giải nhì truyện và ký sự Giải thưởng Văn nghệ năm 1951-1952 của Hội Văn nghệ Việt Nam với tiểu thuyết Xung kích. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Nguyễn Đình Thi là một nhà văn xuất sắc, đứng ở hàng đầu vinh dự trong đội ngũ các nhà văn Việt Nam hiện đại. Ông là một nghệ sĩ đa tài, làm thơ, viết tiểu thuyết, truyện ngắn, viết kịch, viết lý luận phê bình, sáng tác ca khúc. Ở lĩnh vực nào, ông cũng có những thành tựu đáng kể, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng yêu văn học nghệ thuật. Ông hiểu biết rộng, có trình độ thẩm mỹ cao, rất có ý thức trách nhiệm với ngòi bút của mình và thiên chức của một nhà văn. Các tác phẩm của ông thấm đẫm lòng yêu quê hương đất nước, đề cập tới nhiều vấn đề cốt lõi của đời sống dân tộc. Các tác phẩm của ông được đông đảo quần chúng yêu quý, trân trọng. Cái Tết của Mèo Con là một truyện đồng thoại xuất sắc viết cho thiếu nhi của ông. Cái Tết của Mèo Con. Bà đi chợ về, vào đến sân nhà, bà bỏ cái thúng xuống gọi to: Bóng ơi, cái bóng đâu rồi? Bóng đang chơi với các bạn bên hàng xóm. Nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà. Bà ơi, bà mua gì cho cháu đấy? Mày hư lắm, chẳng trông nhà cho bà, để gà nó bới tung cả bếp. Bà giận, bà chẳng cho quà đâu. Bóng buồn quá, bà mắng đúng rồi. Bà đã dặn bóng trong nhà cẩn thận, nhưng bà vừa đi khỏi một tí, các bạn đến gọi: Bóng ơi, sang chơi rồng rắn. Thế là hai cái chân bóng nó cứ cuốn lên chạy đi, không giữ được nữa. Bây giờ phải nhịn qua rồi. Bóng nhìn cái thúng đầy vị buồm. Chắc là trong ấy có cái bánh đa đường, hay là có một gói kẹo bột. Không phải, chắc là có một con phòng phòng, con gà bằng bột bỏng xanh đỏ, thổi kêu te te, chơi xong lại ăn được nhé. Thèm quá, thế có khổ không? Bỗng cái vĩ buồm nó động đậy, lục đục. Nghèo! Bỗng mở tròn mắt. Nghèo!
À, con mèo! Bà ơi, bà cho cháu nhé!
Trong thúng, hai con mắt xanh lơ sợ hãi, nhìn lên hấp háy. Hai cái tai có đốm đen mượt như nhung động đậy. Chú mèo trắng nằm cuộn tròn kêu nghèo nghèo.
Nào, mèo ra chơi với chị nào.
Bỗng bế chú mèo trên tay nựng nịu. Ba cười bảo. Con đem nó vào bếp, buộc nó vào cái kiềng gãy vài hôm cho nó quen đi. Con khéo chăm cho nó chóng nhớn để nó bắt chuột. Nhà dạo này lắm chuột quá. Chú mèo con chẳng chịu ăn gì cả. Thấy sợi dây buộc vướng chân, mèo con chạy lồng ra lại bị giật lại.
Nghèo, nghèo, sao tôi lại không chạy được nữa thế này?
Chú mèo nằm giơ cái chân bị buộc lên cố giãy, nhưng chẳng ăn thua gì. Một lúc lâu mèo con mệt, nằm rút vào đống giò ấm. Bỗng đem đĩa cơm vào dỗ.
Mèo ơi, ăn đi!
Mèo con vẫn không chịu ăn.
Nghèo, nghèo! Mẹ tôi đâu rồi? Ai bắt tôi về đây, buộc tôi lại thế này? Nghèo, nghèo, tôi chẳng được bú tí mẹ nữa rồi.
Gần tối, mẹ bóng về, vào bếp hỏi.
Con mèo con ở đâu thế bóng?
Bà mua cho con đấy, con bế nó lên nhà cho nó đi ngủ, mẹ nhé.
Đừng con ạ. Cứ để nó dưới bếp, nó kêu cho chuột sợ. Ừ, sắp Tết rồi, có con mèo cho chuột nó đỡ phá. Thế là đêm hôm ấy, mèo con phải ở một mình trong cái bếp đen xì. Cả nhà đã ngủ say. Bếp tối om, có hai chấm sáng xanh lè. Đấy là hai mắt của mèo con. Chú ta nghêu nghêu mãi đã mệt, bây giờ nằm im, nghe ngóng. Trong bóng tối, bỗng ngưng lên một tiếng bùng bong. Bác nồi đồng nằm trên chạng bếp ồm ồm hỏi.
Ai đấy?
Mèo con sợ quá, đứng thót lên, xù lông và phì một tiếng. Bác nồi đồng to người nhưng rát. Bác cũng hoảng hồn lên.
Ái, ái, kìa chú làm gì thế?
Bùng bong, tôi vừa chào chú mà chú đã làm dữ. Có tiếng xoẹt xoẹt, đấy là chị Chổi đứng ở góc bếp đang rủ ra cười.
Xoẹt xoẹt, úi giời ơi, tôi cười chết mất. To đầu định bắt nạt trẻ con, ai ngờ hóa ra bị một mẻ hết hồn.
Bác nồi đồng hậm hực.
Thôi khéo chị, cứ cười đi, rồi chốc nữa tôi mách ông chuột cống, ông ấy ngay cho nát ra mới biết thân.
Chị Chổi nghe nói đến chuột cống thì nín thít. Mèo con hỏi.
Nghèo, chuột cống là đứa nào mà ác thế?
Thôi, chú đừng hỏi nữa, rồi lúc nữa khắc biết. Chị Chổi thở dài, không nói nữa. Cả gian bếp im phăng phắc. Mèo con nằm hồi hộp, không ngủ được. Gần nửa đêm, bỗng chung quanh bếp rút rít hết cả. Mèo con nhõm dậy, mắt càng xanh lè. 9-10 thằng chuột nhắt ở đâu chui qua cái lỗ thủng ở chân vách, chạy túa vào.
Ôi eo ôi, có mèo!
Một con chuột già bảo thế. Rồi nó chùi chùi mấy sợi ria, hai mắt như hai hộp đỗ đen. Nhìn mèo con chế giễu.
Tí nữa, rồi chú mày sẽ biết tay ông chuột cống, hả?
Vừa lúc ấy xông lên một mùi hôi nồng nặc. Cổ họng chú mèo con cứ xít lại không kêu được nữa. Từ cái lỗ ở chân vách chui vào một con vật đen xì, lù lù bằng cái bắp chuối, mõm nhọn hoắt, đuôi dài, lông ướt ròng ròng nước cống. Nó trợn mắt, nhe ra những chiếc răng nhọn, cười mũi.
Khịp khịp,
Đứa nào nhắc đến ta đấy?
À ha, lại có chú mèo nhép ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không?
Mèo con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú run cả lên. Chuột cống bò đến gần, ngớt mõm cười ngất.
Chú mình sắp đáy dầm rồi hay sao thế?
Thôi, biết điều thì đứng yên đấy, ta tha chết. Thể ngọ ngoại, ta sẽ chỉ đớp một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp.
Chuột cống chùi bộ râu và gọi đám bộ hạ.
Kìa, chúng bay đâu? Xem thằng nồi đồng hôm nay có gì chén được không?
Lũ chuột bò lên chạn, leo lên bát nồi đồng. 5-6 con xúm lại hút mõm vào, cố mãi mới lật được cái vung nồi ra.
Ha ha, cơm nguội,
lại có cả một bát cá kho, cá rô kho khế,
vừa dứ vừa thơm.
Chít chít, anh em ơi, lại đánh chén đi thôi.
Bát nồi đồng rung như cầy sấy.
Bùng bong, ái ái, lại các cậu, các ông. Ăn thì ăn, nhưng đừng đánh đổ tôi xuống đất. Cái chạng cao thế này, tôi ngã xuống thì không vỡ cũng bẹp, chết mất.
Cả đám chuột đánh chén no nê. Chuột cống bụng căng lên, vừa ôm bụng vừa khịt khịt đến bên chị chổi quát.
Cái con này, sao thấy mổ mà dám chống nẹ đứng đấy hả? Mày láo thật!
Chuột cống cắn luôn chị chổi, giật ngã xuống, rồi vừa nhai chị vừa kéo đi sành sạch. Chị chổi vừa kêu vừa rủa.
Tao làm gì mày mà mày nhay tao hả chuột cống kia? Mày ác thế rồi có ngày mày phải tội với giời.
Hì hì, khịt khịt, giời nào tớ chẳng biết. Hẳn cho đàn ấy tắm nước cống chơi cái đã.
Chuột cống tha chị chổi đến tận cái rãnh bẩn sau bếp, dìm chị xuống đấy, rồi mặc cho chị kêu la, nó lại vào bếp. Cả bọn chuột, con nào con nấy mép béo nhờn. Chuột cống gật gù lim dim mắt kể lại cho đám đàn em nghe.
Hừ, cái nhà này, ngày xưa không bao giờ tao thèm mò đến. Nhà nó nghèo lắm. Thế mà mấy năm nay, có nồi đồng cơm trắng, cá kho, thóc lúc nào cũng lưng lửng cót.
Mà tao xem trong làng, hầu hết nhà nào cũng khá lên thế này. Nhất là từ ngày họ đi làm chung với nhau. Chẳng bù với cái nhà ở đầu làng, chỗ hai cây thông. Trước đây là nhà gạch hai tầng, không biết bao nhiêu là thóc lúa. Cái bếp nhà ấy thì chật chật, cứ nghĩ lại cũng đủ rõ giải ra. Thế mà rồi chỉ còn có đống gạch vụn.
Lũ chuột con mắt thao láo.
Thế à, thế à.
Chứ gì, lũ nhép chúng mày thì biết gì. Cạnh chỗ ấy bây giờ người làng họ lại xây một cái nhà gì mà chỉ toàn bàn dài, ghế dài, cho trẻ con cả làng cắp sách đến ngồi, chứ chẳng có cốc khô gì chén được cả.
Nhưng thôi, gần sáng rồi, anh em ta nhảy một bài rồi lui quân.
Đàn chuột con nọ cắn đuôi con kia thành một vòng tròn. Chuột cống đứng giữa, vẫn ria lên, khoái lắm. Lũ chuột nhắt vừa nhảy vừa hát.
Chít chít, chúng ta là họ chuột. Mõm chúng ta dài, răng nhọn hoắt. Cá thịt hay thóc lúa ngô khoai, họ chuột ta đây đều ăn tuốt. Ha ha, chít chít, ăn tuốt, ăn tuốt.
Đám chuột vỗ bụng cười, rồi lại múa đuôi nhảy vòng quanh.
Chúng ta chỉ thích đi ăn đêm, hễ người ngủ là chuột chui lên, không phải làm mà tha hồ chén. Cái đời ăn vụn sướng hơn tiên. Ha ha, sướng hơn tiên, hơn tiên. Chít chít, khoái quá.
Đàn chuột hát càng to hơn.
Tường dẫu cao chuột vẫn chui qua, cót dẫu dày mà ta vẫn khoét. Loài người làm ra bao thức ăn,
chúng ta cứ phá hết, chén hết.
Ha ha, phá hết, chén hết, chít chít.
Đàn chuột vỗ bụng, múa đuôi, cười reo to.
Nào, chuột cống, ông anh hát đi, hát cho chúng em nghe.
Chuột cống phình bụng khệnh khạng vuốt ria, ngoáy đuôi, rồi cất tiếng rè rè.
Ta là chuột cống, mõm nhọn lông xù, đời ta hôi thối, nhưng cái bụng ta to, hô hô.
Cả đàn chuột đập đuôi xuống đất, reo theo.
Hô hô, hô hô.
Chuột cống vỗ bụng hát tiếp.
Tất cả cửa nhà, đường vào lối ra, ta đều thuộc hết, vì ta là chuột già, ha ha. Bịch con bịch mẹ, nồi nhỏ nồi to, vào bụng ta ráo, thế vẫn còn chưa no, hô hô.
Cả đàn chuột cười bò ra.
Hay, hay quá, hô hô, vẫn còn chưa no. Phải rồi, đã no sao được, chuột còn chén nữa, hô hô.
Chuột cống cũng cười lăn ngửa ra mặt đất. Nó vỗ bốn chân bình bịch vào cái bụng trắng héo. Hô hô. Một lúc, chuột cống nhõm dậy.
Thôi, anh em, lui quân. Hôm nay ta vét bếp, mai ta sẽ vào khoáng buồng thóc. Ta sẽ còn nhiều bữa chén túy lúy nữa.
Sắp Tết rồi, loài người họ còn đem vô khối thức ăn ngon về cho chúng ta.
Hôm nào nhà này gói giò, ta sẽ quay lại. À, còn cái thằng mèo nhép kia, hẳn tạm để mày đấy. Vài bữa nữa, tao sẽ xé xác mày ra nhắm với nước cống chơi.
Đàn chuột lục đục kéo nhau đi hết. Trong bếp lại im phắc. Mèo con vẫn đứng ở sát vách. Hai mắt nó vẫn sáng xanh lè. Nhưng lúc này nó không run nữa mà xấu hổ và tức giận.
Lũ chuột, chúng mày cười hô hố, rồi sẽ có lúc chúng mày khóc hu hu.
Nghèo,
mèo con kêu lên một tiếng, trời vừa sáng. Bà bóng bước vào bếp thấy cái vung nồi rơi dưới đất, vội đến xem. Thôi, chuột nó ăn và vụt hỏng cả rồi. Bà cụ nhìn quanh, kêu lên.
Lại còn cái chổi mới, chuột nó tha đâu mất rồi.
Bóng cũng ở trên nhà chạy xuống.
Thế con mèo con của cháu có sao không hả bà?
Nghèo.
Mèo con vẫy đuôi, ngẩng đầu chào bóng. Bà cụ gắt.
Con mèo chẳng được tích sự gì cả. Chết thật, Tết nhất đến nơi mà cái bọn giặc chuột nó phá thế này, thì đồ ăn thức đựng cất đâu cho được.
Bóng bế mèo con lên hỏi.
Miêu, sao mày không đuổi chuột?
Nghèo.
Mèo con chỉ kêu, không biết trả lời thế nào. Nhưng cái bóng không giận mèo con. Nó lấy cơm và xẻ ít cá kho còn vãi lại trong nồi cho chú mèo. Chú đã đói mềm, đánh một mạch hết veo.
Bây giờ, cho mày đi chơi nhé.
Bóng cởi dây, mèo con chạy vụt ngay ra sân. Mặt trời đã lên cao, mèo con tìm một chỗ nắng ấm, nằm sưởi. Nó rủ lông một hồi cho hết bụi tro, rồi nằm liếm mình, liếm chân, tỉ mỉ, chờ đến lúc trắng nõn hết cả. Xong nó nằm lim dim mắt, gừ gừ, nghĩ lại chuyện đêm qua. Và chú mèo con ngủ một giấc lúc nào không biết.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Một cái gì đập vào đầu mèo con làm chú ta choàng tỉnh dậy.
Nghèo, cái gì đấy?
À, chào chị chổi. Thằng chuột cống hôm qua nó lôi chị đi tận đâu? Nhảy con, xê ra cho tao quét.
Chị chổi đập một cái vào lưng mèo con làm chú đau điếng.
Gớm! Chị khỏe thế, sao hôm qua không đập cho thằng chuột cống một cái? Xê ra nào!
Chỉ chổi lại loẹt xoẹt quét qua. Mèo con nghĩ thầm. Tại chị chổi, chị ấy sợ thằng chuột cống quá đấy thôi. Cũng như mình yếu bóng vía, thành ra cứ rúm cả người, đến nỗi không kêu được nữa. Lúc này mèo con thích chí lắm. Nắng ấm, sân rộng và sạch, mèo con chạy giỡn hết góc này đến góc khác. Hai tay dựng đứng lên, cái đuôi ngoe ngoẩy. Chạy chán, mèo con lại nép vào một gốc cau, một sợi lông cũng không động. Nó rình một con bướm đang chập chờn bay qua. Bỗng cái đuôi quất mạnh một cái, mèo con chồm ra. Hụp rồi. Bướm đập cánh bay lên cao, cười.
Ê ê, tản chưa?
Mèo con nhảy một cái thật cao theo bướm, rồi cuộn tròn lăn lông lốc giữa sân, cho đến lúc chạm bịt vào gốc cau. Rì rào, con mèo nào mới về thế? Cây cau lắc lư chỏm lá trên cao tít hỏi xuống. Rì rào, chú bé leo lên đây nào. Mèo con ôm ngay lấy thân cau, trèo nhanh thoăn thoắt. Rì rào, ừ chú trèo khá đấy. Mèo con ngứa vuốt, cào cào thân cau sồn sột.
Ấy, chú làm xước cả mình tôi rồi, để vuốt sắt mà bắt chuột chứ.
Mèo con tiêu nghỉu, cúp tay lại tụt xuống đất. Rì rào, chỏm cau vẫn lắc lư trên cao. Mèo con lại nằm dài sưởi nắng và ngẫm nghĩ.
Kìa, một con bọ gì đang lủi nhanh qua sân.
Mèo con vút đến, chặn một chân lên lưng nó và ghé mũi phập phồng đánh hơi.
Xì, anh chàng nào mà hôi thế này?
Úi, em là gián đất đây, anh tha cho em.
Gián đất giãy giụa, mèo con nhấc chân lên. Gián đất nhìn trước nhìn sau rồi lại cắm đầu lủi. Nhưng mèo con lại nhảy theo.
Khoan đã, ban ngày ban mặt anh đi đâu mà lấm lét thế?
Gián đất ngẩng lên, cua hai sợi râu dài.
Anh này rõ ngây ngô. Cái thân phận vừa nhỏ vừa yếu như tôi mà không lủi khéo thì sống yên thân thế nào được? Mình bé thì mình phải sợ kẻ nào lớn hơn mình. Anh đến hỏi cậu cốc tía kia mà xem.
Mèo con ngoái đầu nhìn theo phía gián đất vừa trỏ. Thừa dịp ấy, gián lủi biến. Cậu cốc tía bé bằng nửa nắm tay đang ngồi nghiến răng cạnh hàng rào. Thấy mèo con đi tới, cậu lồi hai mắt ra, nhìn trân trân.
À, ra cậu là cốc tía, cậu ông dời đấy. Cậu bé thế, có sợ tôi không? Việc gì mà sợ?
Thảo nào, người ta bảo cậu có cái gan to lắm. Cốc tía nhách cái miệng rộng đến mang tai, cười.
Gan ta có gì mà to?
Thế sao cậu không sợ? Gián đất hắn bảo ai mà nhỏ yếu thì phải sợ kẻ khác kia mà.
Cái thằng ấy nó chỉ rút vào các xó xỉnh mà ăn bẩn, cho nên gặp ai nó cũng khiếp. Còn như ta, ngày ngày ta đi bắt mũi, trừ sâu, sống ngay thẳng, việc gì mà sợ ai? Vả lại, cứ sợ thì ngồi mà nhịn đói. Nhưng trong vườn này có thằng hổ mang rất ác, chả lẽ ta không dám vào vườn bắt sâu à? Nó gian ác, nó mới phải sợ ta.
Cóc tía nói xong, ung dung nhảy qua khe hàng rào, vào vườn. Mấy hôm sau, mèo con đã thuộc tất cả ngóc ngách từ trên nhà xuống bếp, từ trong sân đến ngoài vườn. Đến chỗ nào cũng có những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện làm cho mèo con ngẫm nghĩ. Cả ngày, chú chạy chơi cho đến lúc nào nghe bóng gọi.
Miu miu, về ăn cơm!
Bữa trưa ấy, mèo con lại nằm lim dim mắt, sưởi nắng trên thềm nhà. Mẹ bóng đang xay cối thóc ù ù, rào rào. Mấy chú gà con chíp chíp, xúm xít đến nhặt những hạt thóc vải. Bỗng trong chuồng gà nghe quát một tiếng thật to.
Quát quát!
Gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xòe cánh nhảy tót ra ngoài, kêu te tái. Mèo con vuốt một cái đã đến chuồng gà.
Quát quát! Chết chết!
Gà mẹ mắt long lên, đuôi và cánh xù to, cuốn quýt. Mèo con bỗng lạnh người. Một con rắn đang bạnh to cổ, lắc lư cất cao cái đầu, trường mình lên ổ trứng đang ấp.
Quát quát! Cậu mèo ơi! Cậu cứu lấy ổ trứng của tôi!
Mèo không kịp suy nghĩ gì, nhảy chồm lên giữa mình hổ mang. Phịch! Cả hai con rơi xuống đất. Hổ mang cổ càng bạnh to, mắt như hai hòn lửa, lưỡi thè ra hằng học.
Thằng ranh, mày muốn chết sẽ được chết.
Vút, cái đầu rắn lao thẳng tới. Mèo con quật đuôi, nhảy sang bên tránh được.
Phì, tao sẽ bẻ gãy xương sống mày.
Hổ mang thở phì phò. Mèo con vụt trở nên dữ tợn, lông dựng đứng lên, răng nanh nhe ra. Vuốt nhọn thủ sẵn ở cả bốn chân. Vuốt, rắn lại lao cái nữa. Mèo con lại vừa vặn tránh được.
Quát, quát! Cậu phải nhảy vòng tròn thì nó mới không mổ kịp.
Gà mẹ ở ngoài kêu to lên. Mèo con được mách nước, cứ chồm chồm nhảy tròn xung quanh. Hổ mang cố xoay theo, cái đầu lắc lư, nhưng nó không mổ được cái nào nữa. Bỗng chát một tiếng, hổ mang gục đầu xuống, quằn quại định tuồn đi. Chát một tiếng nữa, hổ mang đã gãy sống lưng nằm thẳng đờ. Mẹ bóng tay cầm cái đòn gánh, nện cho cái nửa rập đầu con rắn độc. Hổ mang hết ngọ ngoại.
Cục ta, cục tác! Ôi giời, thôi thoát rồi, cảm ơn cậu mèo nhé!
Gà mẹ lục cục nhảy lên chuồng, xem ổ trứng có việc gì không. Bóng ở trên nhà chạy xuống, bế mèo con lên.
Úi chào, tí nữa rắn nó mổ chết mèo của chị.
Mẹ bóng bảo.
Con mèo con này thế mà nó gan, nó đánh nhau mãi với con rắn đấy.
Sau bữa mèo con đánh nhau với hổ mang, bác nồi đồng có vẻ nể chú ta lắm. Bữa sáng ấy, cả nhà đi vắng cả. Trong bếp, mèo con nằm ngủ trong đống giò ấm. Bác nồi đồng bắt chuyện.
Bùn bon! Này cậu mèo, có dám đánh nhau với chuột cống không?
Đánh chứ!
Ghê nhỉ?
Bác nồi đồng nhắm mắt lại, rùng mình.
Cậu mèo ơi! Hôm nay bà bóng đi chợ Tết đấy. Chỉ chiều nay là tôi đầy ắp thịt kho cá kho. Ngoài ra lại còn giò mỡ, giò thủ và nhiều thức ăn ngon lắm.
Sao lại nhiều thế hả bác?
Kìa, Tết đến nơi, cậu không biết à?
Tết là cái gì?
Bùn bon. Tết là Tết chứ còn là cái gì? Rõ chán.
Mèo con vẫn không hiểu ra sao cả. Chị chổi cười rủ ra, giảng thêm.
Chú ấy còn bé quá, đã qua Tết nào đâu mà biết. Tết là ngày đầu năm, chú hiểu chưa? Ai cũng nghĩ mặc áo đẹp đi chơi. Nhà nào cũng luộc bánh chưng, gói giò, nấu chè, dồng cây nêu để mừng năm mới. Tết vui lắm. Đấy, rồi vài hôm nữa chú sẽ thấy.
Nghèo thế là thích nhỉ? Nhưng hôm nọ, thằng chuột cống nó đã hẹn, gần Tết là nó quay về làm một mẻ mà.
Ôi, ôi, cậu nói làm tôi sợ toát cả mồ hôi rồi.
Bác nồi đồng bưng mặt, mồ hôi rõ giọt tong tong. Mèo con bảo.
Không sợ, lần này chúng nó đến, tôi sẽ không để yên. Nhưng mà cả bác, cả chị chổi cũng phải đánh nhau với chúng nó chứ. Bác to nặng thế, đánh được đấy. Còn chị chổi thì hôm nọ chị giáng cho tôi một đòn đau khiếp ấy. Tại mình cứ sợ, nó mới làm ngang ngược vậy.
Chị chổi có vẻ suy nghĩ. Bác nồi đồng thì phùng cái miệng tròn của bác và nói nước đôi.
Ừ,
Để tôi xem đã.
Tối hôm sau, bấy giờ lại vào nửa đêm, trời tối như mực, bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào. Mèo con vẫn nằm thức. Nó đoán hôm nay thằng chuột cống sẽ đến. Có lúc mèo con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn kiếp ấy đến ngay để đánh nhau. Nhưng có lúc mèo con lại rợn. Thằng chuột cống ấy to quá, và nó già lõi, khôn lắm. Lại còn cả một lũ chuột đàn em của nó nữa. Một mình mèo con liệu có chống đỡ nổi với cả bọn chúng nó không? Mà đêm hôm, trên nhà ngủ say cả, chẳng có ai đến bên mèo con đâu. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi lộp đợp. Chít chít, lũ chuột đã rút rít. Sột soạt sột, cả 9-10 thằng ăn trộm đã vào đầy bếp, chạy lung tung.
À à, chít chít, hôm nay toàn thức ăn ngày Tết cả. Mùi béo quá, thơm quá. Anh em ơi, hãy lên vật cái thằng nồi đồng trước đã.
Bát nồi đồng rung lập cập trên cái chạn cao.
Wow!
Mèo con kêu một tiếng dữ tợn, khác hẳn mọi khi.
À à, chít chít, cái thằng mèo nhép hôm nọ đấy mà. Đánh bỏ mẹ nó đi anh em ơi.
Lũ chuột con hít nhau, nhưng bọn ăn trộm vốn hèn nhát, cứ thằng nọ đùn thằng kia.
Wow, gừ. Ôi, nó là mèo thật rồi.
Lũ chuột vỡ chạy tán loạn.
Khịt khịt, cái gì thế? Mấy cái thằng này.
Một mùi hôi xông đến nồng nặc, chuột cống lù lù bò vào. Lũ chuột lâu la thấy có tướng đến thì hoang hồn lại và xôn xao cả lên.
Đánh, đánh bỏ mẹ cái thằng mèo nhép kia đi.
Chuột cống rung đuôi tiến lại.
Thế nào, chú mày đấy à? Muốn sống thì ra khỏi bếp ngay, tao làm phúc tha cho. Lúc nào chúng tao ăn xong, tao sẽ gọi vào chia cho mày một góc cá kho mà ăn Tết. Còn nếu mày bướng thì tao cắn cổ mày chết ngay. Mày hỏi con mẹ chổi và thằng nồi đồng kia xem. Tao đã cắn cổ chết mấy thằng mèo còn to hơn mày kia.
Đúng đấy, hừ hừ, đúng đấy cậu mèo ạ. Bác nồi đồng trên chạn nói vọng xuống.
Ngao, thằng ăn cắp, mày dám dụ dỗ tao làm cái việc bẩn thỉu của mày à? Mày sám hối đi, rồi tao cho mày về chầu ông vải.
Mèo con khép đuôi, giơ một chân lên, thò vuốt ra, đầu nghiêng nghiêng rình miếng.
À, thằng nhép, mày làm tao phải ra tay.
Chuột cống cười nhạt, rụt đầu lại, nhe ra hàm răng nhọn như dao, lùi lũi tiến đến giáp lá cà. Mèo con biết kẻ thù to khỏe hơn nó, nếu vật giáp lá cà thì sức nó không thể chống lại nổi. Nhớ lại miếng vỏ học được hôm đánh rắn hổ mang, mèo con tát một cái đúng mõm chuột cống, rồi nhảy chồm vọt qua. Chuột cống bị vuốt mèo cào rách một miếng, da mũi chảy máu. Nhưng đã quen nhiều trận giao tranh ác liệt, chuột cống không hề nao núng. Nó quay lại, cứ lùi lũi xông đến. Trận đánh nhau một sống một chết, càng ngày càng hăng. Mèo con và chuột quần nhau, tung cả ra bếp bụi mù. Chuột cống đứng lù lù, rình lúc nào mèo con hở cơ, nó chỉ cắn đúng cổ một cái là phải chết tươi. Mèo con thì thoăn thoắt, nhảy bên này, vọt bên kia, đánh nhiều đòn trúng vào mõm địch thủ và cào nó xây xác. Chuột cống đã say đòn, máu me bê bết cả mõm, nó càng như điên lên. Mèo con cũng đã bị mấy răng, chảy máu ở mình loang lỗ cả lông trắng. Nguy rồi, mèo con vấp phải một thanh gọc tre, loạn choạng. Chuột cống đã thấy ngay, nó lao đến. Mèo con bị vật ngã ngửa ra. Bọn chuột con cùng rú hết cả lên, nhảy cẩn.
Thôi, thằng mèo chết rồi, chết rồi.
Wow!
Mèo con co hai chân sau, cố đẩy mạnh mõm chuột cống ra. Chuột cống nhe răng nhọn hoắt, cười khà.
Khịt khịt! Thôi, mày chạy đằng rời con ạ.
Bóp! Loãng xoảng, loãng xoảng. Một cái gì dán xuống lưng chuột cống làm nó giật nảy mình. Chị chổi từ nãy vẫn nín thở đứng ở góc bếp, hồi hộp theo dõi trận đánh nhau. Thấy mèo con nguy quá, chị quên cả sợ, lấy hết sức quật thằng kẻ cướp một cái. Bát nồi đồng trên chạn cũng lao ngay vung xuống. Loãng xoảng, loãng xoảng.
Trong lúc chuột cống hoảng hốt, mèo con đã nhanh như cắt, thò vuốt nhọn, móc thật mạnh vào cái bụng trắng hếu của chuột cống và vùng dậy.
Khịt, khịt, thôi chết tôi rồi.
Chuột cống bị móc thủng bụng, lảo đảo. Mèo con ngoao một tiếng to, tát luôn mấy cái nữa. Chuột cống lăn kềnh.
Bùng bong, bùng bong.
Bát nồi đồng múa lên ở trên chạn.
Ngao, ngao.
Mèo con quắt mắt. Chuột cống cố ngóc đầu dậy toan chạy, nhưng bị một cái tát nữa. Những vuốt sắc cắm vào mặt nó. Chuột cống gục hẳn. Mèo con thò vuốt quắp được luôn một thằng chuột con nữa.
Ngao, ngao.
Mèo con đuổi mãi lũ chuột chạy bán sống bán chết. Sáng mồng một Tết, trời mát. Bỗng bế mèo con trong lòng, lấy cái dây băng đỏ tết một cái nút hoa, chung quanh cổ chú mèo.
Nào, chị thắt khăn hoàng đỏ cho mèo con nào, để chị còn theo mẹ đi viếng mộ bố ở nghĩa trang liệt sĩ chứ.
Nghèo, nghèo.
Bà bỗng cười bảo. Cháu bế nó đi thì cẩn thận, kẻo lại bỏ quên nó ở đâu nhé. Con mèo này ngoan lắm, bé thế mà đánh được cả chuột cống. Lúc đi qua bếp, mèo con gọi to.
Ngoeo,
bác nồi đồng, chị chổi ở nhà, tôi đi chơi nhé.
Ừ, đi thì đừng có chạy rông mà lạc, hôm nay đông người lắm đấy.
Bóng dắt tay bóng ra đường. Gió thổi, bướm bay, hoa nở. Những bụi tre xào xạc. Lúa non dưới ruộng phấp phới vẫy. Một đám người đi giữa đồng, theo một lá cờ đỏ, có ngôi sao vàng bay phần phật.
Ôi chao, ngày Tết sao mà đẹp và vui thế.
Mèo con nằm trên khoanh tay của bóng, ngẩng đầu nhìn chung quanh, kêu nghèo nghèo. Oh, 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 oh